Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 99, hồi 85, Nhân Vi Tài Tử. Thuật khinh công của người đó cao siêu vô tưởng, Tiểu Phi cũng phải kinh ngạc. Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
"Mình không tìm họ gây sự, họ lại tìm đến mình."
Tiểu Phi biết Hồ Thiết Hoa dùng tiếng họ là ám chỉ lão nhân thần bí, dĩ nhiên gồm luôn cả Hoàng Lỗ Trực, nhưng chẳng hoài nghi đáp:
"Ta xem không phải họ đâu."
Hồ Thiết Hoa hử khẽ:
"Lý do?"
Tiểu Phi nói:
"Lão ấy tự giấu hành tung, sợ không cẩn mật làm gì dám khiêu khích chúng ta chứ."
Hồ Thiết Hoa lại hử một tiếng:
"Không phải lão thì còn ai nữa. Ngươi phải biết, thân phận đó chẳng phải mỗi ai trên giang hồ cũng có được."
Tiểu Phi cười nhẹ:
"Và ngươi phải biết, vùng này thuộc Thần Thủy Cung đấy."
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
"Ngươi càng nên biết hơn. Người đó là nam nhân. Đã là nam nhân thì đương nhiên không thể là môn hạ của Thần Thủy Cung được rồi. Không lẽ ngươi lại không nhận ra y là nam hay là nữ à?"
Họ nói chuyện, thần pháp của họ chậm lại phần nào, và người chạy trước bỏ họ lại sau khoảng cách khá xa. Hồ Thiết Hoa cau mày:
"Nhanh lên."
Tiểu Phi lắc đầu:
"Cần gì chứ, y đã đi tìm đến chúng ta, tự nhiên y phải đợi, chạy gấp làm gì cho nó mệt."
Đúng như lời chàng liệu, người chạy trước chậm chân lại. Y dừng chân trên nóc một ngôi nhà thấp, y đưa tay vẫy họ. Tiểu Phi bỗng nói:
"Người trở lại gấp, chiếu cố Tô Dung Dung, biết đâu chúng chẳng áp dụng kế điệu hổ ly sơn thì sao?"
Hồ Thiết Hoa muốn biết con người có thuật khinh công đó là ai, nên không muốn trở lại. Nhưng Tiểu Phi đã gia tăng tốc lực, bỏ y tại chỗ. Thành thử y không còn làm sao hơn, đành trở lại, vừa chạy vừa cào nhỏ:
"Đi chung với nhau, hắn cứ hưởng cái khoái, ta chỉ nhận cái tầm thường, thật chán quá đi."
Đêm đã xuống sâu, đèn trong khách sạn tắt gần hết, chỉ còn lại một vài phòng khách trọ thức khuya, ánh đèn le lói chiếu ra ngoài. Trong hai gian phòng còn ánh đèn thì một là gian của Tiểu Phi. Lúc người lạ mặt gọi, Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi chạy ra ngoài quên tắt đèn. Tô Dung Dung chiếm gian phòng bên cạnh, sát vách với phòng của Tiểu Phi. Xa xa hơn là ba gian phòng của ba người mà họ gặp trên đường. Đèn trong ba phòng đó cũng tắt luôn. Từ trong đó, tiếng ngáy vang lên vọng ra đều đều. Ngoài tiếng ngáy, chẳng có một tiếng động nào khác. Nhưng khi Hồ Thiết Hoa trở lại, ba gian phòng đó lại sáng rực. Như vậy là ba gã tử quỷ đã thức dậy và đốt đèn lên. Ở bên ngoài nhìn vào, Hồ Thiết Hoa thấy nhiều bóng người dao động do ánh đèn rọi lên vách giấy khung cửa sổ. Chuyện gì xảy ra trong đó? Tại sao đang ngủ, nửa đêm họ thức dậy, rồi họ nhốn nháo như thế? Trong gian phòng của Tô Dung Dung im lặng hoàn toàn, chẳng động tĩnh nào khác lạ. Suy nghĩ một chút, Hồ Thiết Hoa đi vòng ra phía sau, vọt mình lên nóc, nhìn vào gian phòng của ba tên tử quỷ. Y đã hiểu, bọn này chẳng phải là người tốt, nhưng nửa đêm chúng có thực hiện một mưu toan gì. Chắc chắn địa điểm hoạt động của bọn chúng không phải tại nơi triển núi. Và chúng dừng chân tại khách sạn hẳn nhiên có một mục đích khác. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ:
"Ta bất chấp các ngươi làm gì, gặp ta rồi là các ngươi cầm như chúng độc, chết là cái chắc."
Không lâu lắm, đèn trong gian phòng bên tả chợt tắt. Hai bóng người nhón gót đi. Họ cọ ngón tay vào khung cửa sổ gian phòng giữa, thấp giọng nói:
"Cảnh ba rồi."
Người trong phòng cười nhẹ đáp:
"Bọn ta chuẩn bị xong, đang đợi các vị đây."
Câu nói vừa dứt, hai người khiêng một chiếc bao lớn bước ra. Hai người sau bảo hai người trước:
"Các vị tiếp nhận bao này, mang hộ một lúc, chúng tôi mỏi rụng tay rồi đấy."
Hai người trước hừ một tiếng:
"Mới làm việc có một chút mà đã kêu mệt, đúng là cái lũ vô dụng."
Tuy nói thế, song chúng vẫn đưa tay tiếp nhận chiếc bao. Ngờ đâu hai người sau vừa rảnh, liền rũng ống tay áo. Trong tay áo một thanh đao rơi ra, họ chụp chuôi, đâm mũi đao vào cổ hai người trước. Động tác của họ nhanh quá, việc làm của họ lại ngoài sự tưởng tượng của Hồ Thiết Hoa. Ý sững sờ. Họ đến đây, họ không để giết ai, không để làm gì khác, họ tự tương sát. Thế nghĩa là gì? Vừa lúc đó, từ gian phòng bên hữu, hai người bước ra. Trông thấy tình hình đó, Cả hai kinh hãi vội lùi lại một bước, tay đặt lên chuôi đao, cao giọng hô:
Lôi Lão Tam, ngươi muốn gì?
Lôi Lão Tam đang lau máu vấy nơi đao vào đế giày, bật cười hì hì:
Ta không làm gì cả, vất quá ta thấy bốn người chia phần thì dù sao chia cũng hấp dẫn hơn là phải chia cho sáu người. Do đó thay vì chia sáu, ta đã chỉ bớt hai người thôi.
Hai người vừa ra đó cùng nhìn nhau cười. Lôi Lão làm tiếp:
Dù hạ xong bọn này, chúng ta phải đề phòng bọn khác, có thể chúng sắp đến nơi, vậy mình phải đi gấp đi.
Hồ Thiết Hoa biết ngay bọn này là cướp biển, vì tranh ăn nên cuỗm tài vật chạy đi, giờ sợ có người đuổi theo, bọn chúng trốn đến đây. Chiếc bao bị khuấy động, tiếng lốc cốc long cong vang lên. Chẳng rõ là những vật gì trong đó chạm vào nhau, nhưng chúng dám giết đồng bọn để hưởng phần chia nhiều hơn, hẳn những vật đó phải có giá trị lắm. Hồ Thiết Hoa nghe chân ngứa ngáy vô cùng, ý nghĩ:
Nếu không biết được trong chiếc bào có những vật gì, chắc đêm này ta không nằm xong trước mắt nổi.
Lôi Lão Tam vừa nhấc bổng chiếc bao lên, Hồ Thiết Hoa toan nhảy xuống chặn đầu. Bất ngờ một bóng trắng xuất hiện, bọn Lôi Lão Tam kinh hãi phi thường. Hồ Thiết Hoa cũng kinh hãi không kém bọn Lôi Lão Tam, vì người vừa đến có thuật khinh công hết sức cao. Y không tưởng là tại một triền núi lại có nhiều cao thủ cùng xuất hiện. Như vậy hẳn nơi đây phải có một vật gì đặc biệt lắm, cho nên địa phương mới thu hút nhiều nhân vật võ lâm. Điều lạ lùng là họ đến đồng thời gian. Người mới đến là một nữ nhân thân pháp nhẹ nhàng, tóc rất dài, chừng như còn trẻ mà cũng rất đẹp. Rất tiếc Hồ Thiết Hoa không trông rõ mặt nàng. Sở dĩ y biết nữ nhân đó đẹp là vì bọn Lôi Lão Tam còn sợ hãi như thường, song ánh mắt lại mê man đắm đuối. Một nữ nhân gây nên tình trạng đó, nếu không đẹp thì làm sao mà lại làm đắm đuối đối phương. Nữ nhân áo trắng hỏi: Hai xác chết nằm kia có phải là thành tích của các ngươi không? Giọng nàng rất nhẹ, song lạnh lùng quá. Lôi Lão Tam đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
Họ chết vì bọn tài hạ hay vì ai, điều đó không có liên quan gì đến cô nương đâu. Một người đẹp như cô nương chẳng lẽ lại ngứa tay nhận lương hàng tháng tại nha môn để làm cái việc điều tra án mạng à?
Nữ nhân áo trắng không hề phát cáu, điềm nhiên nói: Đã là hành động của các ngươi không liên quan gì đến ta, song nếu ở địa phương khác, đừng nói là ngươi giết hai người, dù cho các ngươi giết hàng chục, hàng trăm người, ta cũng chẳng quan tâm. Trái lại, ở đây thì khác.
Khác như thế nào?
Tại đây không ai được giết người.
Nhưng bây giờ thì sự đã rồi, cô nương nghĩ sao chứ?
Thoạt đầu hắn sợ, dần dần hắn thấy nữ nhân chẳng có vẻ gì đặc biệt ngoài sắc đẹp mê hồn. Hắn lấy lại can đảm nên thản nhiên đối đáp với nàng. Thực ra hắn cũng ngán nàng, bởi một người có thuật khinh công cao như vậy hẳn phải có bản lĩnh tuyệt vời. Nhưng hắn có nhược điểm là đối với người đẹp bao giờ cảnh giác cũng kém, do đó hắn khinh thường đối phương. Hắn có biết đâu những nữ nhân đẹp thường dẫn dụ nam nhân vào chồng dễ dàng. Nữ nhân áo trắng đáp: Trước sự đã rồi, ngươi chỉ còn hai cách.
Hai cách đó như nào?
Cách thứ nhất, ngươi ăn hai cái xác đó. Chẳng những ăn hết xương thịt, ngươi lại còn phải lè lưỡi liếm cho sạch máu rơi vãi trên nền.
Tại hạ có thể ăn bất cứ món gì, nhưng lại kiêng ăn thịt người chết.
Bỗng hắn ngưng cười, chừng như hắn phát hiện ra không thể đùa với nữ nhân được. Hồ Thiết Hoa dù không thấy rõ mặt mày nữ nhân, vẫn biết rõ nàng biến sắc, bởi Lôi Lão Tam không dám cười nữa. Tuy biến sắc, giọng nàng vẫn nhảy: Nếu ngươi không ăn được thịt người chết thì chọn cách thứ hai.
Cách thứ hai như thế nào?
Cách thứ hai rất giản đơn, ngươi chỉ có việc theo ta. Nói xong nàng nhẹ nhàng xoay người, nhún chân nhảy lên bờ tường. Đêm sâu gần vùng núi, không khí lạnh, gió đêm từ xa thổi đến mang thêm cái lạnh bốn phương dồn về đây. Trong bóng đêm, tà áo trắng phất phơ bay như cánh thiên nga, trông nàng lúc đó có vẻ thần bí vô cùng. Bọn Lôi Lão Tam bốn người do dự một chút rồi vọt mình chạy theo nàng. Vẫn không động tĩnh nào ở trong gian phòng của Tô Dung Dung, chừng như nàng ngủ say. Từng bị địch cho vào trong mấy lượt, Hồ Thuyết Hoa bây giờ cảnh giác hơn trước. Y biết rõ bổn phận của y là bảo vệ an toàn cho Tô Dung Dung. Vạn nhất nàng có bề nào, y làm sao nhìn mặt Tiểu Phi? Y biết y tuyệt đối phải có mặt tại đây. Mãi đến lúc Tiểu Phi trở về, không thể vì lý do gì mà rời đi nửa bước. Song sự việc vừa xảy ra kích động tính hiếu kỳ của y mãnh liệt. Y thấy cần phải hiểu về hành tung của nữ nhân thần bí đó. Hơn nữa trong chiếc bao đó có những vật gì, y muốn biết lắm. Nếu không chạy theo nữ nhân tìm hiểu những điều muốn biết, chắc y phải điên lên mất. Y đắn đo do dự. Tuy y vuốt chóp mũi, vuốt mãi chóp mũi đỏ mọng lên, nhưng vẫn chưa quyết định như thế nào. Ngờ đâu vừa lúc đó Tô Dung Dung ló đầu ra nơi khung cửa sổ, đưa tay vẫy y. Hồ Tuyết Hoa nhảy xuống liền. Y thở phào.
Thì ra cô nương chưa ngủ.
Tô Dung Dung mỉm cười. Các người uống rượu xong vào phòng thở như trâu ấy, đến kẻ điếc cũng phải nghe, ta làm sao ngủ được. Đêm nay khách sạn này náo nhiệt quá chừng.
Thì ra cô nương đã thấy hết à?
Các người đuổi theo một kẻ lạ, sau đó một người trở về. Nếu là lúc nào khác, chắc Hồ Thiết Hoa nói đùa một vài câu cho nàng thẹn đỏ mặt, hoặc giả cho nàng lo sợ về Tiểu Phi mà cuống cuồng lên. Nhưng lúc này y có việc quan tâm hơn, nên không còn cái thú đùa cợt. Y hỏi.
Cô nương đã thấy những gì xảy ra ở gian phòng bên cạnh chứ?
Người muốn đi theo họ, dò xét hành tung của họ có phải vậy không?
Cô nương cũng muốn đi à? Thế thì chúng ta cùng đi.
Riêng ta không đi được đâu. Bởi nếu nữ nhân đó trông thấy ta, thì nhiều phiền phức phát sinh là cái chắc. Người đi thì chẳng sao cả.
Tại sao lại thế?
Vì nàng nhận ra ta, còn ngươi thì xa lạ đối với nàng.
Cô nương có quen biết nàng à? Cô nương có nhận ra nàng, nàng là ai vậy?
Ta biết nàng. Nàng là Cung Nam Yến. Ngày trước có đến tìm Lưu Hương do lệnh của thần Thủy Cung đấy.
Thảo nào mà nàng ấy chẳng có võ công siêu đặc. Thì ra là đồ đệ của Thủy Mẫu Âm Cơ.
Ngươi muốn theo dõi nàng à?
Nhưng cô nương...
Ngươi muốn đi cứ yên chí mà đi. Ta chẳng phải là trẻ con. Chẳng lẽ ta không biết chiếu cố lấy ta à?
Cô nương thông minh quá. Vậy mà lão xú trồn cứ quản thúc cô nương mãi. Sợ để cô nương ra đường rồi để thiên hạ hiếp đáp đi mà.
Y thốt lên, làm Tô Dung Dung thẹn đỏ mặt. Lập tức y chào Tô Dung Dung, rồi vọt mình đi liền. Nhưng chậm mất rồi. Hồ Thuyết Hoa không thấy bóng hình nữ nhân và bọn Lôi Lão Tam đâu cả. Y biết rõ Cung Nam Yến dù có thuật khinh công rất cao, song nàng cũng phải đợi bọn Lôi Lão Tam. Mà bọn Lôi Lão Tam thì chỉ là những kẻ bình thường. Như vậy họ chưa đi xa, và y còn hy vọng bắt kịp họ. Tuy nhiên họ mất dạng rồi. Hồ Thuyết Hoa còn biết họ đi về hướng nào mà theo. Rẽ về bên tả là đường phố, rẽ sang bên hữu là con lộ cái. Phía trước mặt là hướng Tiểu Phi đang đuổi theo bóng người thần bí. Y nghĩ, nếu chạy về phía trước, mặc dù không gặp Nam Cung Yến, ít nhất y cũng gặp Tiểu Phi. Nhìn phía trước, Hồ Thuyết Hoa không thấy một lối thông nào. Chỉ có những ngôi nhà dựng chắn ngang chẳng chịt. Đèn nhà đã tắt, người trong thành sợ nhất là hỏa hoạn, nên chẳng ai dám để đèn cháy mà ngủ. Lạ lùng thay, đang lúc mọi nhà đều tắt đèn, mọi người đều ngủ say, phía trước lại có một nơi còn ánh sáng, và từ nơi đó có tiếng động khác lạ. Hồ Thiết Hoa vọt mình đến đó, nhận ra nơi có ánh sáng là một cửa hiệu quên tắt. Bên cạnh quan tài có mấy người đang nịnh búa đóng đinh. Thế là có người chết. Ai chết? Trong một thị trấn, người đông, hằng ngày có kẻ chết, điều đó có gì lạ đâu. Thế mà Hồ Thiết Hoa chú ý. Giữa đêm, cửa hiệu quan tài sửa chữa quan tài, chuẩn bị sẵn sàng. Thế là có người chết giữa đêm. Cái chết đó làm cho Hồ Thiết Hoa liên tưởng đến hai người bị Lôi Lão Tam giết. Nhưng ở đây họ chuẩn bị đúng 4 cỗ quan tài. Một cỗ được đậy nắp rồi, công nhân đang đóng đinh. Còn 3 cỗ kia, trong mỗi cỗ có một xác chết. Hồ Thiết Hoa cấp tốc phi thân đến nơi. Sự xuất hiện thình lình của y làm cho hai gã công nhân kinh hoàng. Chúng nện búa vào đinh, đinh bắn ra ngoài. Hồ Thiết Hoa không quan tâm đến chúng, bước gần các cỗ quan tài, quan sát những xác chết. Bất giác y kêu lên thất thanh.
Thì ra chính là bọn chúng. Bọn chúng là bọn Lôi Lão Tam sao?
Trong khi Hồ Thiết Hoa sửng sốt, hai gã công nhân vội quỳ xuống trước mặt y van cầu thảm thiết.
Đại gia tha tội, bọn tiểu nhân chẳng liên quan gì đến vụ này cả.
Thấy hai gã biến sắc mặt, Hồ Thiết Hoa biết là chúng ngờ y là bằng hữu của bọn Lôi Lão Tam. Y cười to.
Ta biết các người chẳng liên quan đến vụ này, song sự tình ra làm sao, các người cứ nói thật cho ta hiểu được không?
Người lớn tuổi trong hai công nhân đó kìm gan nói.
Bọn tiểu nhân đang ngủ, bỗng có một nàng tiên gọi thức dậy, bảo bọn tiểu nhân chuẩn bị 4 cỗ can tài và chờ lệnh nàng.
Hồ Thiết Hoa lại hỏi.
Nàng vật áo trắng hả?
Gã công nhân gật đầu.
Dạ đúng vậy ạ. Bọn tiểu nhân không lạ lùng gì, bởi cái nghề này là thế. Bất cứ trong thời khắc nào, giữa đêm giữa ngày cũng có người đến mua hàng. Phàm có người ta chết là chết, có ai tránh đêm trọn ngày đâu. Cho nên bọn tiểu nhân bị đánh thức đang lúc ngủ ngon là thường. Hơn nữa, dù bọn tiểu nhân có lạ lùng cũng chẳng dám lạ lùng, bởi trong núi có rất nhiều tiền nữ như nàng ấy, cãi lời là nguy.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười.
Không phải tiên nữ đâu, đó là quỷ nước đấy. Nàng là một con quỷ nước từ dưới nước chui lên đấy.
Gã công nhân còn sợ hãi nói tiếp.
Vị tiên, quỷ, cô nương đó sau khi dặn bọn tiểu nhân rồi, bỏ đi một lúc, trở lại với 4 vị hảo hán. Xem ra nàng không có ác ý gì với 4 vị hảo hán đó. Một trong 4 người trao cho tiểu nhân 20 lượng bạc.
Hồ Thiết Hoa cau mày.
Hắn có nói gì không?
Gã công nhân tiếp.
Hảo hán đó lộ vẻ hân hoan thốt. Ta đến đây
mua quan tài cho bằng hữu của ta. Bán được 1 cỗ quan tài mỗi ngày là sinh ý thịnh vượng lắm. Húng hổ bỗng dưng có một lúc bán được đến 4 cỗ. Ngờ đâu.
Có lẽ đoạn cuối sự việc hãi hùng quá, gã sợ, hai hàm răng đánh cộp cộp vào nhau, gã không thể thuật tiếp. Hồ Thiết Hoa nhìn bọn Lôi Lão Tam, bây giờ chỉ còn là xác chết, hồn chơi vơi tận nơi nào. Thế thì còn gì chua xót bằng, mỉa mai bằng. Hồ Thiết Hoa nghĩ không biết nên khóc hay nên cười. Y thử người ra đó, không hỏi nữa. Gã công nhân bớt sợ rồi, lại tiếp.
Sau khi hảo hán đó trao tiền xong, vị cô nương kia thốt. Cách thứ hai là các ngươi theo ta, theo để chui vào quan tài. Chẳng còn gì đơn giản hơn. Bọn tiểu nhân kinh hoàng, chẳng hiểu họ có việc gì, và cũng chẳng biết tại sao cô nương đó vừa thốt ra. Cả 4 hảo hán cùng ngã xuống. Bình sinh tiểu nhân chưa thấy ai chết mau như vậy. Chết như đùa ấy, như đóng kịch. Cả 4 người vừa đứng đó còn sống, sau đó bỗng ngã xuống rồi đi luôn, mà đi êm thấm nữa.
Hồ Thiết Hoa sững sờ. Một phút sau y hỏi.
Rồi sau đó thì sao?
Gã công nhân thở dài.
4 xác chết nằm đó, vị cô nương kia biến mất.
Sự việc này thuật lại cho thiên hạ nghe, có ai tin được không chứ? Cho nên bọn tiểu nhân phải cấp tốc tẩm liệm xác chết, cấp tốc mai táng. Chẳng khác nào mình làm nên tội lỗi rồi lo phi tang vậy. Xin đại gia.
Hồ Tuyết Hoa cười khổ.
Ngươi yên chí đi, ta không làm khó dễ cho ngươi đâu. Bất quá ta hỏi ngươi về chiếc bào bố to lớn mà họ mang theo, ngươi có thấy không? Bây giờ chiếc bào đó ở đâu?
Gã công nhân đáp.
Chừng như vị cô nương đó mang đi rồi thì phải ạ. Lúc họ đến có chiếc bào, lúc vị cô nương đó đi chiếc bào cũng mất luôn. Tiểu nhân vì sợ quá nên cũng không để ý ạ.
Hồ Thiết Hoa thoạt đi liền, không cần nghe tiếp. Bên cạnh một ngôi miếu hoang nhỏ, có mấy dãy bàn ghế. Nơi đây là một trường học, nhưng vị sư phụ không ở hẳn tại miếu, đến giờ dạy thì tới, hết giờ dạy lại đi. Hiện tại về đêm, đương nhiên trong đó chẳng có bóng người, song lại có ánh đèn, đèn leo lét trông hết sức rùng rợn. Tiểu Phi đuổi theo bóng người bí mật, Đến đó rồi, người bí mật dừng chân lại. Bây giờ Tiểu Phi mới trông thấy người đó, một lão nhân vóc ốm, râu và tóc đều bạc trắng. Lão quay mình lại, đỉa một nụ cười.
Lưu Hương à, lão phu thành thực khen Hương soái có thật khinh công cao diệu trên đời này, chẳng có ai mà sánh bằng.
Tiểu Phi vòng tay.
Tiền bối quá khen ạ. Trong thế gian, nếu có một người chạy trước mà tại hạ đuổi theo sau không kịp, người đó ngoài Vạn Lý Độc Hành đái lão tiền bối ra thì còn ai nữa ạ?
Lão nhân bật cười ha hả.
Lão phu đùa Hương soái một chút cho vui, chứ làm gì lão phu dám sánh tài với Hương soái. Lão phu muốn nói chuyện với Hương soái, song khách sạn là nơi đông người, không tiện gặp mặt với Lưu Hương. Do đó lão phu tìm cách đưa Hương soái đến đây.
Thực sự thì Vạn Lý Độc Hành cũng muốn thử xem thuật khinh công của Tiểu Phi có đúng như người đời ca tụng chàng. Do đó lão mới dở hết tốc lực chạy đi. Chứ nếu không thì lão có thể chậm chân lại, chờ chàng, rồi đưa chàng từ từ đến nơi nào mà chẳng được. Cần chi phải chạy trối chết như thế.